Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Cụ bà 85 tuổi, mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên tại nhiều quốc gia và khu vực tổ chức các hoạt động tưởng niệm đánh dấu 23 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tại quận Cam, New York, vào ngày 17 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc meeting tại công viên cây thông Noel Goshen để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Họ bắt đầu sự kiện trong ngày bằng màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện công, các học viên căng các biểu ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung vạch trần sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên còn căng một biểu ngữ yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý. Giang, kẻ đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào năm 1999 đã khởi xướng cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Tại Washington DC, Mỹ Quốc, vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, hơn 1.500 học viên đã tập trung tại National Mall để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trước khung cảnh điện Capitol của Hoa Kỳ, các diễn giả của cuộc meeting nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hành nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, cũng như nhận thức ngày càng tăng của công chúng Hoa Kỳ về vấn nạn này và mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với thế giới. Tại Boston, Mỹ Quốc, vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tập trung tổ chức meeting và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra bằng cách trình chiếu các video và bảng áp phích về chân tướng của bức hại, thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị, vạch trần những hành vi tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc với người qua đường và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Tại San Francisco, California, Mỹ Quốc, vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức một cuộc triển lãm ảnh bên ngoài tòa thị chính ở San Francisco và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường. Một số học viên biểu diễn các bài công pháp, trong khi những người khác căng biểu ngữ giảng chân tướng hoặc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả những ai có thắc mắc về môn tu luyện. Nhiều người qua đường đã đặt câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Khu vực tòa thị chính cũng là một điểm du lịch của San Francisco, được bao quanh bởi thư viện của thành phố và các viện bảo tàng. Nơi đây không chỉ thu hút du khách, mà nhiều người dân địa phương còn đến đây để chụp ảnh cưới. Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở cả hai bên cổng của tòa thị chính. Tại Mexico, vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ giảng chân tướng, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này như thế nào. Sau khi hoạt động tại Đại sứ quán Trung Quốc kết thúc, các học viên đã tổ chức một hoạt động nữa tại trung tâm lịch sử của thành phố Mexico. Một số học viên đã trình diễn các bài công pháp, một số trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại và phát tờ rơi chân tướng. Người dân địa phương rất vui khi biết được những trải nghiệm tích cực của các học viên trong quá trình tu luyện. Các học viên cũng đã có màn biểu diễn chống lưng. Tại Đức, trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 vừa qua, các học viên từ Đức và các khu vực ở châu Âu đã diễu hành 3 lượt qua trung tâm thành phố Berlin, đi qua cả Wittenbergplatz, trung tâm thương mại của Tây Berlin và cổng Brandenburg ở Đông Berlin cũ, rồi đến quảng trường Lustgarten, trước đây thường được sử dụng cho những dịp duyệt binh. Nhiều người qua đường cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Họ bị thu hút bởi âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua và đọc các biểu ngữ có ghi Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn. Cuộc đại diễu hành bao gồm một số nhóm chủ điểm, trong đó có nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp trong nền nhạc luyện công tường hòa. Tiếp theo là nhóm phơi bày cuộc bức hại với các biểu ngữ và bảng trưng bày vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó là nhóm các học viên trong trang phục màu trắng cầm di ảnh của những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đội chống lưng trong trang phục thời nhà Đường biểu diễn và truyền tải thông điệp thế giới cần chân thiện nhẫn. Nhiều người đã dừng lại xem cuộc diễu hành và trò chuyện với các học viên. Ông Foster cho biết, tàn sát, tra tấn rồi các trại lao động. Tôi không thể hiểu nổi làm sao các quốc gia khác lại có thể để cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tiếp diễn như thế. Ông cho rằng Liên minh châu Âu Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần đứng lên và chấm dứt những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra bởi nó vi phạm quá nhiều thỏa thuận quốc tế. Tại Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên đã tổ chức chuỗi các hoạt động để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ giảng chân tướng trước Đại sứ quán Trung Quốc và bên cạnh Tòa nhà Quốc hội. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, các học viên đã đứng thành hàng ngay ngắn trên bãi cỏ đối diện Đại sứ quán Trung Quốc để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đó, một số học viên giảng chân tướng cho người qua đường và phát tờ rơi. Qua loa, một học viên đọc bức thư ngỏ gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Trong thư, họ khuyên các nhân viên trong Đại sứ quán nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng sớm càng tốt, trân trọng cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở nước ngoài và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai an toàn. Chiều hôm đó, các học viên đã đến trung tâm thành phố Stockholm và biểu diễn các bài công pháp bên cạnh Tòa nhà Quốc hội. Họ phơi bày sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách tái hiện hoạt động thu hoạch nội tạng và tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Màn biểu diễn luyện công ôn hòa và tái hiện cảnh tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hút nhiều người lán lại xem. Tại Bratislava, Slovakia vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, một sự kiện đã được tổ chức trên quảng trường Vsedoslav nhằm thu hút sự chú ý của người dân về cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt 23 năm qua đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bất kể nắng nóng, khá nhiều người qua đường đã dừng lại ở quầy thông tin để ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sự kiện này có sự tham gia của khoảng 25 học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi ở Slovakia. Sau đó vào buổi chiều, hoạt động tưởng niệm với di ảnh của các nạn nhân trong cuộc bức hại đã được tổ chức. Các bài phát biểu được thực hiện bởi các vị khách mời bao gồm ông František Miklósko, nhà bất đồng chính kiến và cựu chủ tịch Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, ông Andrej Stancik, nghị sĩ Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia và ông Martin Mlynek, người đứng đầu chính quyền thành phố Bratislava, Old Town. Ông Martin Mlynek cũng đã đọc bài tuyên bố về tinh thần đoàn kết do ông Andrei Dosto, quốc vụ khanh Bộ Tư pháp gửi tới sự kiện. Màn biểu diễn luyện công ôn hòa và tái hiện cảnh tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hút nhiều người nán lại và xem. Tại Đài Đông Đài Loan, để tưởng nhớ những học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết, vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tụ hội tại công viên Si Sai để thắp nến tưởng niệm. Nhiều khách du lịch vẫn ra ngoài khi mặt trời lặn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp đại pháp và trưng bày các áp phích giảng chân tướng. Nhiều người dừng chân, đọc áp phích, có người chụp ảnh các học viên đang luyện công. Vào buổi tối, các học viên ngồi quay mặt hướng ra Thái Bình Dương để thắp nến tưởng niệm các đồng tu của họ bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, tạo cảm giác như cả trời đất đang khóc thương cho những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Một người dân địa phương ngồi quan sát các học viên từ xa, ông ở lại cho đến khi lễ thắp nến kết thúc. Tại Đài Nam Đài Loan, tối hôm 16 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại quảng trường Cổng Công viên Đông Ninh, thành phố Đài Nam để tổ chức thắp nến tưởng niệm. Sự kiện này được tổ chức để tưởng nhớ những học viên ở Trung Quốc đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong sự kiện này, các học viên đã kêu gọi người dân giúp chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như cuộc bức hại này. Buổi tưởng niệm long trọng, trang nghiêm này có các màn biểu diễn luyện công, diễn tấu, tiết mục solo, chiếu phim, phát biểu và thắp nến tưởng niệm để bày tỏ lòng tiếc thương đối với những học viên đã qua đời. Tại Toronto, Canada, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người được truyền cảm hứng đã tham gia đoàn diễu hành, trong khi những người khác cho hay họ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết sự thật đằng sau cuộc bức hại, một số người Trung Quốc muốn tìm hiểu thêm và làm tam thoái. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc ngay lập tức. Tin tức thứ hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, đánh dấu 23 năm của bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông Rashad Hudson, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter nhằm lên án cuộc bức hại này và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc ngược đãi, bỏ tù và tra tấn các học viên ôn hòa. Trong một tweet khác, ông Rashad Hudson thể hiện: "Tôi sát cánh với cộng đồng Pháp Luân Công, ngày hôm qua ghi dấu năm thứ 23 của cuộc bức hại, dưới bàn tay của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hàng ngàn người đã bị tra tấn, sách nhiễu, bỏ tù và buộc phải từ bỏ đức tin của họ. Sự bất công này phải kết thúc. Tháng 4 vừa qua, ông Hudson đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở Bộ Ngoại giao để cập nhật tình hình về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và lên án sự đàn áp ở Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được và không thể dung thứ. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện với nguyên tắc cốt lõi là chân thiện nhẫn. Sau khi được truyền xuất ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, pháp môn này nhanh chóng thu hút được hàng triệu người theo tập vì những lợi ích to lớn về sức khỏe và nâng cao đạo đức. Lo sợ trước sự phổ biến chưa từng có của Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh xóa sổ Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc. Trong 23 năm qua, vô số học viên đã bị bắt, bị giam giữ, kết án và tra tấn, và cuộc bức hại vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay. Tin tức thứ 3, 40 nghị sĩ kêu gọi chính phủ Canada chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Nhân dịp ngày 20 tháng 7, 40 đại biểu Quốc hội Canada từ các đảng phái chính trị đã cùng nhau gửi một bức thư cho Thủ tướng Trudeau và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kêu gọi chính phủ liên bang chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Bức thư chung được khởi xướng bởi nghị sĩ Đảng Tự do Judy Edgrove và nghị sĩ Đảng Bảo thủ Garnett Genius, hai đồng chủ tịch của Hội những người bạn nghị viên của Pháp Luân Công. Bức thư đã được đồng ký bởi các nghị sĩ của Hạ viện, bao gồm 31 nghị sĩ Đảng Bảo thủ, 2 thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ, 5 nghị sĩ Đảng Tự do, nghị sĩ Đảng Xanh Elizabeth May và thượng nghị sĩ Độc lập Kim Pate. Các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ cho biết, chúng tôi, những nghị sĩ ký tên dưới đây, kêu gọi chính phủ nêu rõ Pháp Luân Công trong khung chính sách các vấn đề toàn cầu của Canada về Trung Quốc, trong khi các nhóm bị bức hại khác đã được đề cập và lên án cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện hòa bình này và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 3 cư dân Vân Nam, trong đó có một cặp vợ chồng bị kết án tù. 3 cư dân ở Châu Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Chu Trung Phú và vợ là bà Lý Vệ Bình, đều 67 tuổi, và ông Vương Quốc Hoa, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và giam họ trong trại tạm giam thành phố Sở Hùng. Gần đây, thẩm phán Dư Bình của tòa án Đại Diêu đã kết án ông Chu 6 năm tù và 6.000 nhân dân tệ, bà Lý 4 năm tù và 4.000 nhân dân tệ, và ông Vương 1 năm rưỡi tù và 2.000 nhân dân tệ. Bức hại trong quá khứ của ông Chu. Ông Chu là một nhân viên đã nghỉ hưu của Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đây, ông đã từng bị lãnh án lao động cải tạo 1 năm rưỡi vào năm 2005, sau đó bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bản án của ông đã bị kéo dài thêm 6 tháng vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Ông Chu bị bắt một lần nữa vào ngày 27 tháng 4 năm 2014 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Tòa án Châu Sở Hùng đã kết án ông 3 năm tù vào tháng 12 năm 2014. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cụ già 85 tuổi, mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngoái, tôi đột nhiên bị đau ở chân và nó ngày càng nặng hơn, khiến tôi không thể bước xuống giường được. Tôi cũng không dám nằm ngủ vì e rằng mình sẽ không dậy được nữa. Ở cái tuổi 84 này, tôi hay lo nghĩ và thường tự hỏi liệu mình có hồi phục được không. Con trai tôi đã mời các đồng tu địa phương đến thăm tôi. Họ đọc các bài giảng của Đại Pháp cho tôi nghe và động viên tôi luyện công. Ban đầu, bởi đứng dậy khó khăn nên tôi đã ngồi để luyện công. Với sự bảo hộ của sư phụ Lý và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã không còn sợ hãi nữa và dần bình phục. Trên thực tế, trong hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi, sư phụ đã luôn coi sóc tôi. Các thành viên trong gia đình tôi cũng đã được thụ ích vì họ luôn ủng hộ Đại Pháp. Con rể của tôi là một cán bộ nhà nước và thường khích lệ con gái tôi tu luyện Đại Pháp. Em mới chỉ ngoài 50 tuổi thôi, nhưng sức khỏe của em còn không bằng mẹ. Em hãy mau cùng mẹ học Pháp Luân Công đi. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp cấp dưới của con rể. Cậu ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về con rể tôi. Trong một cuộc họp tại nơi làm việc, con rể tôi nói với tổ công tác của mình rằng mẹ vợ tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sống chung nhà và ăn cùng loại đồ ăn. Nhưng vợ tôi lại không được khỏe mạnh như mẹ của cô ấy. Mọi người nói xem, vậy Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay không tốt? Ban đầu, tôi lo lắng rằng con rể của mình sẽ gặp rắc rối vì công khai nói về Đại Pháp. Nhưng thực tế, công tác không những không bị ảnh hưởng mà con rể tôi lại được thăng chức sau đó không lâu. Khi cháu gái tôi kết hôn lần đầu cách đây 7 năm, cháu chưa muốn có con. Khi đã sẵn sàng để làm mẹ thì cháu phát hiện mình bị hiếm muộn. Cha mẹ hai bên gia đình đều rất phiền muộn. Khi vợ chồng cháu đến thăm tôi đã khuyên cháu hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi kể cho hai cháu nghe câu chuyện về những người được ban phước lành sau khi ghi nhớ và niệm những chữ vàng này. Cả hai cháu dễ dàng tiếp nhận. Cháu rể của tôi cũng nhận một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ít lâu sau, hai đứa báo cho tôi một tin vui là cháu gái tôi đã có thai. Một người cháu của tôi cũng tin tưởng Đại Pháp và luôn mang theo một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Cháu tôi tin rằng sư phụ Đại Pháp đã ban phước cho cháu và công việc kinh doanh của cháu ngày càng tốt lên trong suốt hơn 10 năm qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.